xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Cần Thơ đề ra định hướng cụ thể phát triển kinh tế xã hội thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa diễn ra.
Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
Cần giải quyết những bất cập trong xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống.
Giá xăng giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh hôm qua.
Nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em tháng 6 năm 2024.
Nâng cao ý thức trước tác hại của thuốc lá để có cuộc sống khỏe mạnh hơn.
Quý thính giả vừa nghe Hồng Linh và Minh Đức tóm lược nội dung đáng chú ý trong chương trình chào buổi sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là thúc đẩy các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho thị trường để tăng cường xuất khẩu, đồng thời nghiên cứu tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Là một số định hướng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa diễn ra chiều qua. Phiên họp cũng được kết nối trực tuyến với 9 điểm cầu ở các quận huyện.
Tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,51% so tháng trước và tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Chỉ thị tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp trên địa bàn được ban hành kịp thời để góp phần tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 11.900 tỷ đồng, tăng hơn 5% so tháng trước và tăng gần 22% so với cùng kỳ.
Trong tháng, thành phố đón 550.000 lượt, nâng tổng số khách tham quan du lịch 5 tháng đầu năm lên trên 3.310.000 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 451 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu từ đầu năm đến nay lên gần 3.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và đạt 49% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo đúng kế hoạch, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được thực hiện tốt, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.
Một số khó khăn cũng được nhìn nhận như tăng trưởng kinh tế mặc dù có tăng nhưng vẫn còn chậm. Một số lĩnh vực chưa đạt tiến độ kế hoạch năm. Tình hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều sản phẩm công nghiệp cạnh tranh không chỉ thị trường quốc tế mà cả thị trường trong nước.
Thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền thành phố lần thứ nhất năm 2024.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề xuất thành phố có phương án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn nhằm tạo nguồn lực có tay nghề ở địa phương, đảm bảo cung cấp nguồn lao động chất lượng cho kế hoạch tuyển dụng của doanh nghiệp. Phổ biến các chính sách bảo hiểm xã hội dành cho người lao động trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, làm cơ sở cho người lao động an tâm làm việc. Có chính sách phân kỳ nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đảm bảo đủ vốn kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh.
Nhằm tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở ban ngành thành phố, các địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế chính sách và cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tâm, có tầm trong phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nhằm khảo sát chuẩn bị cho chương trình Caravan 2024 xúc tiến đầu tư và thương mại tại thành phố Cần Thơ do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức tổ chức tại thành phố Cần Thơ trong tháng 8 tới. Đoàn công tác thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc tại thành phố Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ và thành phố Thủ Đức đã giới thiệu tiềm năng lợi thế, cơ hội đầu tư, chính sách và định hướng thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào hai địa phương. Riêng thành phố Cần Thơ có 56 dự án ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hạ tầng, giao thông, công nghiệp phụ trợ, công nghệ chế biến, chế tạo, logistics, môi trường, vân vân, đang mời gọi các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp tại thành phố Thủ Đức.
Về phía thành phố Thủ Đức, các doanh nghiệp quan tâm đến ngành công nghiệp logistics, phân phối hàng nội địa, máy móc thiết bị phụ trợ, sản xuất nông sản, thủy sản. Đặc biệt, các doanh nghiệp thành phố Thủ Đức rất quan tâm đến các chính sách ưu đãi của thành phố Cần Thơ đối với nhà đầu tư, nhất là chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp. Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Để kịp tiến độ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quy động kỹ sư, công nhân ngành điện của ba miền tham gia vào dự án. Tại Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ vừa diễn ra lễ ra quân đội xung kích hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 với 12 thành viên.
Đội xung kích Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ sẽ tham gia dựng cột kéo dây tại dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, dự kiến trong một tháng. Phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ nhắn nhủ anh em kỹ sư, công nhân ngành điện Cần Thơ luôn giữ sức khỏe, tinh thần đoàn kết, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công và nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ chung. Đây cũng là lần đầu tiên đội ngũ kỹ sư công nhân của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cùng với hàng trăm kỹ sư công nhân của ngành điện khu vực miền Nam hỗ trợ thi công cho dự án trọng điểm quốc gia tại khu vực miền Bắc và Trung Bộ. Sau lễ ra quân, đội xung kích Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định kiện toàn ban quản lý về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa chợ nổi Cái Răng. Ban quản lý do ông Nguyễn thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng ban.
Ban quản lý có nhiệm vụ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa chợ nổi Cái Răng định kỳ hàng năm hoặc giai đoạn phù hợp. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định, phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa chợ nổi Cái Răng theo chương trình kế hoạch và văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đã được ban hành phê duyệt. Đồng thời, ban quản lý kiến nghị đề xuất cơ quan đơn vị có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp Sở Nội vụ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa chợ nổi Cái Răng.
Để giải quyết dứt điểm việc gây ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu quận Ninh Kiều, quận Cái Răng thành lập đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát công tác vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển và tại các điểm tập kết rác thải tạm trên địa bàn quản lý.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 6 về giải quyết dứt điểm việc gây ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của khu vực dân cư lân cận như khu tái định cư Thới Nhật 2, điểm tập kết rác dưới chân cầu Hưng Lợi hay khu dân cư Hưng Phú, vân vân.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa đại dương bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế địa phương tại Cần Thơ do một tổ chức của Hà Lan tài trợ trị giá 122.000 đô la Mỹ.
Khoản viện trợ được dùng để triển khai thiết bị vớt rác thụ động, thiết kế một chương trình tái chế với sự tham gia của cộng đồng địa phương, góp phần cải thiện hệ thống thu gom và quản lý rác thải nhựa ở Cần Thơ. Địa điểm thực hiện trên rạch Cái Khế, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025.
Thưa quý vị, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 200 triệu đồng. 100% diện tích trồng trọt trong vùng sản xuất tập trung được thiết lập mã vùng trồng. Đó là mục tiêu vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề ra trong kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2-2,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân 8-10% một năm. Tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt Việt Gáp hoặc tương đương 10-15%, trồng trọt hữu cơ 1%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác liên kết đạt 30-35%. Để đạt mục tiêu trên, thành phố đề ra các nhóm giải pháp tập trung thực hiện, trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả luật trồng trọt gắn với đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tổ chức liên kết tốt tại các vùng chuyên canh.
Cần Thơ tuy là thành phố loại 1 trực thuộc trung ương, nhưng trên 60% dân số của thành phố sống ở nông thôn với sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, điện, đường, trường, trạm và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác được đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, từng bước trở thành nơi đáng sống.
Thành phố Cần Thơ có 4 huyện, tất cả đều đạt nông thôn mới, 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 31 xã nông thôn mới nâng cao và 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sự thay đổi rõ nét nhất ở các xã nông thôn mới trên địa bàn đó là hệ thống giao thông được hoàn thiện, mở rộng từ 3,5 m đến 4 m, hệ thống điện quốc gia được đầu tư đến trung tâm các xã và các trục giao thông thủy bộ quan trọng. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện an toàn đạt đến 99,98%. Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn luôn được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Mạng lưới thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông mở rộng đến các xã. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỷ lệ cơ quan đơn vị trên địa bàn xã có mạng nội bộ đạt 100%. Tất cả các xã đều đạt tiêu chí về nhà ở dân cư theo quy định. Thu nhập bình quân ở các xã nông thôn mới nâng cao hiện đạt 68 triệu đồng, còn tại các xã nông thôn mới kiểu mẫu là 74 triệu 800 ngàn đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 2,5%. Điều đó cũng chứng tỏ nông thôn hiện nay từng bước trở thành nơi đáng sống. Anh Nguyễn Ngọc Huấn và anh Nguyễn Kim Thoa, người dân ở xã Thành Lợi và xã Thành Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, hai xã xa nhất của thành phố, cùng chia sẻ.
Hiện giờ như triển khai ốc thông minh thì bà con bây giờ tập trung vào những cái quán hay là những cái gì đó thì bây giờ là cái wifi rất là dễ dàng. Cái đường xã thì cũng được nhà nước quan tâm, trước là 3 m thì mở ra được 4 m. Đấy, thằng bà con chúng tôi cũng rất là phấn khởi vấn đề đó.
Đường xá giao thông này nọ đó, càng ngày nó càng văn minh lên, rồi càng ngày rồi xe 4 bánh bà con mua chạy về thôn nấp, cảnh quan môi trường nó hơn trước rất là nhiều luôn. Hồi trước thì đường xá nhiều cái đi nó còn khó khăn, bây giờ đường xá rồi sản xuất nông nghiệp bây giờ bằng cơ giới rồi máy bay, nó càng ngày cái đời sống nó càng nâng cao lên.
Tuy nhiên, tình hình vệ sinh môi trường ở nông thôn hiện còn hạn chế, việc thu gom, xử lý rác thải còn gặp khó khăn. Người dân còn thói quen vứt rác bừa bãi xuống sông, kênh, mương. Sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Hợp tác xã nông nghiệp còn ít về số lượng và hạn chế về chất lượng. Sinh kế người dân nông thôn, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn yếu. Anh Nguyễn Minh Sang, người dân ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, nói rõ hơn.
Ví dụ bây giờ mình làm nông dân, có nhiều ruộng thì gắn đeo làm hoài, coi lớn tuổi thì làm công ty cũng làm đâu có được.
Về điều này thì ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có chỉ đạo.
Chúng ta ưu tiên dồn nguồn lực cho điện, cho nước sạch, cho giao thông nông thôn, cho thủy lợi, cho trường học, cho trạm y tế, cho hệ thống thông tin liên lạc, cho hệ thống văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Có như thế thì bây giờ tự nhiên đời sống của chúng ta sẽ nâng lên một cách rõ nét về vật chất và tinh thần. Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát. Cái đời sống nó sung sướng, nó thoải mái như thế. Mỗi một xã có một cái nét văn hóa riêng. Cho nên chúng ta quan tâm làm sao cho cái thật sự cái địa phương của mình, cái xã của mình có một cái cuộc sống ấm êm, có một cái văn hóa địa phương, có một văn hóa mà dân tộc của mình. Cho nên nó làm sao mà đấy, cái xã của chúng ta, quê hương của chúng ta trở thành miền quê đáng sống.
Dự kiến cuối năm nay, 100% số xã của thành phố Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có ít nhất 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu và ra mắt huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên. Kết quả này sẽ vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đây là một thành tích đáng tự hào. Nông thôn mới đang khởi sắc mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ khi nào giải quyết được những bất cập trên, thì ở các xã nông thôn mới nói riêng hay khu vực nông thôn nói chung mới thực sự trở thành nơi đáng sống.
Tiếp theo chương trình Chào buổi sáng là thông tin kinh tế thị trường 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm qua là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành này thì giá xăng được điều chỉnh giảm mạnh.
Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 518 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 694 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 90 đồng một lít, dầu quả tăng 29 đồng. Cuối cùng, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 25 đồng một ký. Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước bán ra không cao hơn mức sau. Xăng E5 RON 92 21.759 đồng một lít, xăng RON 95 22.519 đồng một lít, dầu diesel 0.05S 19.747 đồng một lít, dầu hỏa 19.931 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 17.538 đồng một ký.
Cũng trong kỳ điều hành hôm qua, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như là không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Thưa quý vị, năm nay do thời tiết không thuận lợi khiến cho sản lượng mận Sơn La giảm, nhưng giá bán mận lại cao ngay từ đầu vụ thu hoạch.
Thời điểm này, các vùng trồng mận ở Sơn La đang vào chính vụ thu hoạch với hơn 12.400 hectare mận hậu. Năm nay, sản lượng mận ước đạt 96.000 tấn. Niềm vui đến với bà con trồng mận khi mà mận Sơn La có giá bán cao ngay từ đầu vụ. Dự báo thị trường tiêu thụ ổn định khi địa phương đang dần chuyển đổi sang trồng mận chất lượng cao, chế biến sâu giúp nâng cao giá trị cũng như kéo dài thời gian trái mận. Hiện nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua và chế biến thành các sản phẩm khác như là mứt mận, mận hậu sấy dẻo, sấy khô, siêu đô mận hậu, vân vân.
Tại huyện Thanh Hà, Hải Dương, bà con trồng dải tranh thủ thu hoạch cả trong đêm để kịp bán ra thị trường những trái dải tươi ngon nhất.
Chưa bao giờ dải thiều Thanh Hà, Hải Dương lại mất mùa như năm nay. Theo dự báo của địa phương, sản lượng dải sớm, dải chín vụ và cả dải chín muộn của huyện năm nay chỉ còn khoảng một nửa so năm ngoái. Những ngày này, bà con đang trong những ngày đầu thu hoạch dải chín sớm, do mất mùa nhưng bù lại được giá cao. Một ký dải chín sớm đầu vụ, bà con có thể bán được 60-100.000 đồng. Vì vậy, việc thu hoạch vào giữa đêm sẽ giúp cho mẫu mã của trái dải tốt hơn so với thu hoạch ban ngày. Với giá bán cao, chỉ cần 80.000 đồng một ký trở lên, thì bà con dùng dải sớm sẽ có lãi, bù lại nỗi lo mất mùa.
Trong khi đó, thì tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, giá nhãn Ido đã giảm xuống, còn ở mức khá thấp so với hồi đầu năm nay và so với cùng kỳ năm trước.
Tại nhiều nơi, nhãn Ido trái lớn, màu sắc sáng đẹp được nông dân bán cho thương lái ở mức 15-17.000 đồng một ký, còn nhãn loại nhỏ có giá từ 13-14.000 đồng một ký. Mức giá này đang thấp hơn gần 50% so cùng kỳ năm trước.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết nghề sản xuất, quản lý và khai thác nghêu Bến Tre đã được Hội đồng Quản lý Biển Quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn chứng nhận MSC. Đây là chứng nhận do Hội đồng Quản lý Biển Quốc tế cấp cho một đơn vị nghề cá khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đây cũng như là một giấy thông hành đảm bảo phát triển thủy sản an toàn và là thương hiệu bảo hộ cho các sản phẩm thủy sản Việt Nam.
Thời gian chứng nhận từ ngày 23 tháng 5 năm 2024 tới ngày 22 tháng 5 năm 2029. Đây là lần thứ ba nghề quản lý và khai thác nghêu Bến Tre đạt chứng nhận này. Trước đó, năm 2009, nghêu Bến Tre đạt chứng nhận MSC và được duy trì công nhận lần 2 vào năm 2016. Dự kiến trong tháng 6 năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre sẽ tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận MSC cho 7 hợp tác xã khai thác nghêu trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu dùng nguyên liệu nghêu đã được chứng nhận MSC cho các doanh nghiệp chế biến nghêu.
Theo số liệu từ Cục Thống kê Bạc Liêu, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm nay của tỉnh ước đạt hơn 370 triệu đô la, đạt gần 32% kế hoạch và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tôm đông lạnh ước đạt 353,79 triệu đô la trên 31% kế hoạch, tăng 6,93% so với cùng kỳ. Kết quả khả quan này đã giúp tỉnh Bạc Liêu lọt vào top đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm.
Theo số liệu thống kê của VASEP, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, quý 1 năm nay, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt trên 686 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so cùng kỳ, cho thấy sức mua từ các thị trường đang phục hồi trở lại. Trong đó, Bạc Liêu vinh dự vào top 5 địa phương sản xuất tôm chân trắng và tôm sú lớn nhất Việt Nam, gồm Cà Mau, dẫn đầu cho đến là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và Kiên Giang.
Bạc Liêu có 3 mặt hàng xuất khẩu chính là tôm, gạo và muối. Trong đó, hàng chủ lực là tôm chiếm trên 95% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tỉnh phấn đấu năm 2025 sẽ xuất khẩu đạt 1 tỷ 300 triệu đô la và đến năm 2030 sẽ đạt 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, 5 tháng qua, cả nước đã xuất khẩu được gần 4 triệu 200 ngàn tấn gạo, đạt kim ngạch gần 2 tỷ 700 triệu đô la, tăng gần 15% về lượng, nhưng tăng tới hơn 38% về giá trị.
Trong nhận định mới đây, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết năm nay, dự kiến nước ta sẽ xuất khẩu từ 7 triệu 500 ngàn tấn tới 8 triệu tấn gạo. Tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả nước, hoạt động xuất khẩu gạo liên tục tăng trưởng ở mức cao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, nhu cầu lương thực nhiều quốc gia tăng mạnh. Tận dụng lợi thế và tiềm năng, Việt Nam đã khai thác hiệu quả kinh tế ngành hàng lúa gạo. Xuất khẩu gạo liên tục tăng, không chỉ về sản lượng mà giá trị cũng đạt mức cao.
Nông dân trồng nấm rơm tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi khi liên tục trong nhiều tháng qua giá nấm rơm duy trì ở mức khá cao và rất dễ tiêu thụ.
Giá nấm loại 1, nấm tròn trắng đẹp được nông dân bán ra ở mức từ 50-90 ngàn đồng một ký, thậm chí có thời điểm lên đến 100 ngàn đồng một ký đối với các loại nấm được trồng trong nhà theo hướng hữu cơ. Hiện nấm rơm trồng tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ phục vụ cho nhu cầu tại chỗ mà còn được tiêu thụ tại nhiều vùng miền khác trong cả nước và xuất khẩu.
Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024.
Với chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, gia đình và xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Dịp này, các sở ngành thành phố cùng các đơn vị có liên quan ký kết quy chế phối hợp về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030, và kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 5 phần quà, 20 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ký quyết định số 1173 và quyết định 1174 ngày 28 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt các khoản viện trợ của các tổ chức quốc tế cho người nghèo và trẻ em trên địa bàn thành phố.
Quyết định 1173 phê duyệt khoản viện trợ chương trình nhân đạo cho trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn thành phố Cần Thơ do tổ chức Social Assistance Program for Vietnam, SAF Việt Nam tài trợ. Cụ thể, tài trợ điều trị cho 50 trẻ em khuyết tật hệ vận động, tặng xe đạp cho 50 trẻ em nghèo, cấp học bổng cho 10 học sinh nghèo hiếu học, tài trợ mổ tim cho 5 trẻ em nghèo, tài trợ mổ mắt cho 50 người già có hoàn cảnh khó khăn.
Quyết định 1174 phê duyệt khoản viện trợ dự án Trái tim cho em do tổ chức Milaha Freshen tài trợ, hướng đến mục tiêu phẫu thuật cho trẻ em và hỗ trợ cho các trẻ sau mổ tim. Cụ thể là tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, hỗ trợ tiền xây nhà tình thương cho trẻ em sau mổ tim, trao học bổng cho trẻ sau mổ tim, hợp mặt trẻ sau mổ tim. Tổng vốn của khoản viện trợ là 433.500 đô la giao cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ thực hiện từ tháng 5 năm nay đến tháng 12 năm sau. Nhằm hỗ trợ cho các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trần Ngọc Hoàng ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ đã tổ chức nấu khoảng 3.000 suất cơm trưa miễn phí cho học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp.
Bữa cơm nghĩa tình tiếp sức mùa thi được tổ chức từ ngày 27 tháng 5 tới ngày 20 tháng 6 với khoảng 3.000 suất ăn trưa miễn phí cho học sinh lớp 12 đang ôn luyện tại trường. Bữa ăn của các em có đầy đủ các món mặn, xào, canh và món tráng miệng, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho các em có sức khỏe học tập. Ngoài ra còn có món chay theo yêu cầu của từng em.
Dự kiến mỗi ngày gần 3.500.000 đồng để mua thức ăn, tổng 20 ngày thì cần khoảng 70 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do trường vận động từ các doanh nghiệp mạnh thường quân tài trợ và trích một phần kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh. Thưa quý vị, từ ngày mai cho đến ngày 30 tháng 6 này sẽ diễn ra tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, yêu cầu Bộ Công an mở được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc.
Trong đó, tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn, điều tra triệt phá các tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia, bóc gỡ cả đường dây, bắt được từ đối tượng cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, trao đổi thông tin phối hợp đấu tranh chuyên án chung đảm bảo đồng bộ liên quan.
Bộ Công an chủ động định hướng thông tin phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, đảm bảo hiệu quả thiết thực, chú ý tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy ở địa bàn cơ sở.
Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2024. Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trưng bày triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch, để lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phòng chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.
Thưa quý vị, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Vấn đề này hầu như ai cũng biết và cũng có không ít người đã quyết tâm để từ bỏ thói quen không tốt này gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội. Nhân tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay với chủ đề bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự nâng cao ý thức trước tác hại của thuốc lá của phóng viên Hồng Dân.
Hơn 30 năm làm bạn với thuốc lá, sức khỏe của anh Nguyễn Thanh Hùng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi khói thuốc lá gây ra. Nhận thấy tác hại của thuốc lá đối với bản thân và cả gia đình, anh quyết tâm từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Nhờ vậy, hiện sức khỏe của anh dần dần cải thiện và có cuộc sống tốt hơn.
Có hút mà bỏ hôm nay khoảng 2 năm, 2 năm mấy rồi. Khỏe nó yếu rồi, không có hút. Anh dự thử mình bỏ. Mới bỏ thì thời gian nó hơi buồn buồn. Mà mình cố tâm mình bỏ thì sức khỏe nó cũng khỏe. Khỏe hơn hồi lúc hút lo thuốc men rồi vừa mà lo thuốc mình hút nữa thấy tốn kém quá.
Khói thuốc lá có chứa khoảng 60 chất gây ung thư. Ngoài ra còn có các hoạt chất gây nghiện, gây độc tế bào, gây đột biến gen. 90% trường hợp ung thư phổi, 75% các trường hợp phổi tắc nghẽn mãn tính và 25% các trường hợp bệnh tim thiếu máu cục bộ có liên quan đến thuốc lá. Nhận thức tác hại của khói thuốc lá, nhiều người đã nâng cao ý thức hơn trong việc hút thuốc lá. Ông Lâm Văn Thạch và anh Trần Quốc Liêm ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Mình thấy ông bà ta thường xuyên ngồi uống thuốc mà mình cũng thử kinh nghiệm theo. Rồi từ chỗ đó có thói quen rồi hút, bây giờ nó hút càng ngày nó cũng càng nó quen rồi đó. Thành thử muốn bỏ cũng là cả vấn đề khó. Rồi giờ thì mỗi một ngày với nhà nước cũng lên là vấn đề nói vấn đề thuốc lá có nguy hại, nguy cơ cho cái bản thân mình đó. Rồi từ chỗ đó mình cũng là hiểu biết rồi mình từ từ mình có thể giảm rồi có thể là mình bỏ luôn.
Đối với việc hút lá thì đầu tiên đó là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Và thứ hai đó là việc hút thuốc lá thì sẽ đưa những cái khói đó, của khói thuốc ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến người mà hít phải khói thuốc đó. Nó sẽ độc hại hơn là chính bản thân của người hút. Nếu mà có thể thì mình phải nên là bỏ ngay việc hút thuốc lá.
Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Trang, trưởng khoa ngoại lồng ngực tim mạch, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, hậu quả của việc hút thuốc lá là vô cùng nặng nề, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn mang lại gánh nặng về kinh tế trong việc điều trị cho chính gia đình bệnh nhân.
Hút thuốc lá nó có thể gây ung thư phổi hoặc là tất cả các tạng khi mà của niêm mạc mà ví dụ như dùng hầu họng thì khi mà khói thuốc lá nó tiếp xúc thời gian dài nó cũng thể gây ung thư ở những cái cơ quan đó. Và đặc biệt nữa là một cái nữa mà hút thuốc lá nó gây rất là nặng nề đó là nó gây viêm tắc mạch hay gọi là làm tắc những cái mạch chi rồi có thể gây hoại tử chi. Thì ở đây mình gặp cũng khá là nhiều và cũng nguyên nhân là do thuốc lá. Thông qua những cái chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe chung của ngành y tế hay là của các cái cơ quan đơn vị họ phát động thì hy vọng rằng cái tỷ lệ hút thuốc lá trong người dân nó giảm xuống và khuyến khích những người nào mà có thể ngưng được thuốc lá thì chúng ta nên ngưng.
Gánh nặng từ việc hút thuốc lá khó có thể đong đếm. Hút thuốc lá là hành động có ý thức của con người và hoàn toàn có thể kiểm soát được. Hãy tránh xa khói thuốc lá, không hút thuốc lá chủ động hay thụ động để có một sức khỏe thật tốt.
Quý thính giả thân mến, những ngày hè này cùng với những cây phượng trổ hoa đỏ rực thì ở thành phố Cần Thơ có một cây phượng cũng trổ hoa nhưng không phải màu đỏ mà màu vàng óng ả tuyệt đẹp. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng trong phần cuối chương trình sáng nay.
Màu vàng rực rỡ của hoa phượng khiến ai cũng trầm trồ khi ngắm nhìn. Thay vì phượng đỏ hay hiếm thấy hơn là phượng tím thì sự xuất hiện của phượng vàng tại Cần Thơ thật đặc biệt. Cây hoa phượng độc lạ này được trồng trong một con hẻm nhỏ của trục chính đường Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Chủ nhân của cây phượng này là Phó Giáo sư Châu Bá Lộc, 81 tuổi, nguyên trưởng khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Cần Thơ. Phó Giáo sư Châu Bá Lộc cho biết, năm 2006, trong một chuyến công tác tại Nepal, ông nhìn thấy cây phượng vàng trổ qua rất đẹp, nên xin cây con chỉ cao khoảng 30cm về trồng. Sau khoảng 2 năm bén rễ trên đất Cần Thơ, loài cây có nguồn gốc từ Nepal cho qua vàng rực, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo Phó Giáo sư Châu Bá Lộc, cây phượng vàng có sức sống mạnh mẽ, dù được trồng ở mé mương, thủy cấp cao và không bón phân thuốc, nhưng cây vẫn sinh trưởng tốt cho hoa rất nhiều. Dù đã trổ qua gần 2 tháng nhưng cây phượng vẫn còn sắc vàng rực rỡ. Hoa nở lâu tàn, tuy sắc hoa khác biệt nhưng hình dáng hoa vẫn giống y như hoa phượng đỏ thông thường. Mỗi năm tới độ cây hoa ra hoa thì nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh với phượng vàng độc đáo ở Cần Thơ. Phó Giáo sư Châu Bá Lộc chia sẻ rằng ông mong muốn nhân giống loại cây này và sẵn sàng gửi tặng cho thành phố Cần Thơ để ươm trồng trong đô thị, lâu dần làm nên những con đường hoa phượng vàng đặc trưng, tạo điểm nhấn cho thành phố. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.